Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 2 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản nhắc nhở phê bình một số cán bộ công chức viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính tại các cơ quan đơn vị. Giá thịt lợn hơi đã giảm nhưng giá thịt lợn tại các chợ chưa giảm. Chương trình còn có phóng sự phản ánh về sự chủ động của các địa phương phòng chống dịch.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 2. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Từ Minh Hải, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày cho thấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh, nhưng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tháng 2 và 2 tháng đầu năm vẫn đạt nhiều kết quả khả quan. Sản xuất công nghiệp, dịch vụ duy trì mức tăng khá, tiến độ sản xuất nông nghiệp được đảm bảo, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài tiếp tục khởi sắc, thu ngân sách nhà nước tăng mạnh, các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý được tổ chức thực hiện tốt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được tập trung cao và đang có những kết quả tích cực. Trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, một số ý kiến trao đổi tại hội nghị cũng cho thấy, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân. Trong đó, dịch vụ du lịch và một số ngành sản xuất công nghiệp chịu tác động lớn nhất. Một số doanh nghiệp đã phải hoạt động cầm chừng do công nhân nghỉ luân phiên, do thiếu nguyên liệu đầu vào từ thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường, mưa đá mưa rào trên diện rộng đã ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng các loại rau nói chung. Dịch cúm H5N6 trên đàn gia cầm xuất hiện ở một số địa phương trong cả nước, tiềm ẩn diễn biến khó lường. Chỉ đạo về những nhiệm vụ cần tập trung trong tháng tới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái tiếp tục nhấn mạnh đến nhiệm vụ phòng chống dịch do COVID-19 gây ra mà cả hệ thống chính trị của tỉnh đang tập trung.
Chúng ta vẫn phải tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Và tinh thần là chúng ta vẫn phải tập trung triển khai, chủ động triển khai các biện pháp, tránh cái tư tưởng lơ là chủ quan. Chúng ta phải làm tốt công tác phòng, làm tốt công tác giám sát dịch bệnh, làm tốt công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình ở cơ sở. Và đặc biệt bây giờ là những trường hợp nào là người Việt Nam mà sang Trung Quốc trở về trên địa bàn tỉnh là phải giám sát được để tổ chức kiểm tra cách ly. Thế còn thì cái số mà lao động nước ngoài sang thì chúng ta cũng đã cơ bản chúng ta kiểm soát qua công an là nắm chắc rồi. Thì chúng ta phối hợp để chúng ta quản lý.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành cần tập trung thực hiện tốt giải pháp phát triển kinh tế, dự toán ngân sách, chủ động các điều kiện phòng chống dịch cúm gia cầm H5N6, chủ động chuẩn bị các điều kiện sản xuất tốt nhất và thúc đẩy tiêu thụ vải thiều, nhất là đối với các thị trường mới như Nhật Bản. Chỉ đạo đối với nhiệm vụ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư công, dự án trọng điểm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành tăng cường biện pháp quản lý nhà nước.
Thì tôi đề nghị công chí là tăng cường thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực đầu tư xây dựng. Thì đề nghị công chí là chọn cho. Thế và chúng ta cũng thống nhất cái quan điểm tất cả các dự án phải có kế hoạch chi tiết thực hiện để theo dõi quản lý, bao gồm cả các dự án chuẩn bị đầu tư. Và cái này thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Tôi đề nghị là các chủ đầu tư phải yêu cầu phải xây dựng kế hoạch biểu tiến độ thời gian thực hiện các dự án để chúng ta có cái căn cứ để kiểm điểm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo về việc tập trung giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri, lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang, tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tổ chức các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính. Trong phiên họp thường kỳ tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến đối với sự thảo quy định chế độ nhuận bút thù lao đối với bản tin, cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh cấp huyện xã, sửa đổi bổ sung một số điều trong quyết định về quy định thu tiền quản lý sử dụng kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh chủ trì buổi giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở trên địa bàn huyện Yên Dũng và Tân Yên giai đoạn 2015-2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Trong giai đoạn 2015-2019, huyện Yên Thế đã triển khai 34 dự án về hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Đến nay đã có 2.228 lô hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Tổng số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2015 đến 30 tháng 9 năm 2019 là trên 171 tỷ đồng. Tại đây, đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại của huyện như đầu tư chưa đồng bộ, thiếu chi tiết, hạng mục tại một số dự án, dự toán sai số lượng, đơn giá, năng lực đơn vị thi công hạn chế, trong giai đoạn kết thúc đầu tư quá trình thẩm tra quyết toán chưa rõ ràng, chậm trong giải phóng mặt bằng. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh đề nghị huyện Yên Thế cần tập trung khắc phục tình trạng nhỏ lẻ của các dự án, điều chỉnh việc chia nhỏ các giai đoạn, đồng thời rà soát lại những dự án đã đang triển khai để khắc phục các tồn tại. Ủy ban Nhân dân huyện cũng cần xem xét trách nhiệm để xảy ra sai sót, quan tâm tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, cương quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm.
Sáng ngày 19 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên là Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 21 trình tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo dự thảo, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ 21, với quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân, thành phố đã đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng và giá trị sản xuất tăng nhanh, thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 38% so với chỉ tiêu tỉnh giao, thu hút đầu tư phát triển mạnh, tổng mức đầu tư xã hội có bước phát triển vượt bậc đạt trên 62.000 tỷ đồng. Thành phố cũng luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng tiếp tục được nâng lên. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó khẳng định những kết quả phấn khởi thành phố đạt được trong phát triển kinh tế đô thị và xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề xuất các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và quản lý quy hoạch đô thị trong nhiệm kỳ tới.
Đoàn công tác của quân khu 1 do Đại tá Đỗ Đại Phong, Phó Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020 tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang và một số đơn vị trực thuộc. Đoàn kiểm tra 8 nội dung gồm giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng lực lượng, tham mưu huấn luyện, tổ chức phương pháp huấn luyện các chuyên ngành, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm huấn luyện, công tác hậu cần, công tác kỹ thuật. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao việc chuẩn bị huấn luyện năm 2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong đó các nội dung thực hiện tốt như tổ chức biên chế quân số, vũ khí trang bị bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, thực hiện đăng ký quản lý sắp xếp nguồn dự bị động viên cho nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2020, tổ chức cán bộ các cấp đúng theo chỉ lệnh quân khu 1, đơn vị chủ động làm thao trường bãi tập, vật chất, bia bảng theo đúng quy cách chuẩn bị cho huấn luyện, tích cực triển khai nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật các mô hình, học cụ, chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao quân huấn luyện năm 2020 theo chỉ đạo của quân khu.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản nhắc nhở phê bình một số cán bộ công chức viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, bị tổ kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ lập biên bản trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Theo đó, phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Sơn Động vì để cán bộ công chức viên chức thuộc quyền quản lý uống rượu buổi trưa trong các ngày làm việc, nhắc nhở rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam, Sơn Động vì để cán bộ công chức viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm thời gian, giờ giấc làm việc và quy chế văn hóa công sở, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục ngay tình trạng nêu trên. Xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị có công chức viên chức vi phạm và cá nhân cán bộ công chức viên chức vi phạm bị tổ kiểm tra phát hiện lập biên bản. Kết quả xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức vi phạm nói trên báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 28 tháng 2 năm 2020.
Tiếp tục bản tin thời sự với những tin tức liên quan đến tình hình COVID-19. Theo số liệu Bộ Y tế, tính đến chiều nay, thế giới ghi nhận 75.199 ca nhiễm bệnh COVID-19, 2.009 ca tử vong và 13.033 ca được chữa khỏi. Số người tử vong ở Trung Quốc đại lục là 2.004 người và 5 người từ những quốc gia vùng lãnh thổ khác, gồm Nhật Bản, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hồng Kông. Trong khi đó, Việt Nam ghi nhận 16 ca dương tính với COVID-19, hiện số người được chữa khỏi là 13/16. Còn tại Bắc Giang, tính đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Các trường hợp nghi ngờ cần theo dõi cách ly đang được quản lý giám sát chặt chẽ.
Trước tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân như hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc vận động công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hiến máu tình nguyện năm 2020. Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền đến công nhân viên chức lao động với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, để góp phần giảm nguy cơ thiếu máu cho điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 trong tháng 2, tháng 3 năm nay. Công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện và Hội chữ thập đỏ tỉnh, huyện, thành phố tổ chức ít nhất một ngày hiến máu tình nguyện tại địa phương đơn vị, đồng thời vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020. Chỉ đạo công đoàn cơ sở rà soát tổng hợp công nhân viên chức lao động có số lần tham gia hiến máu tình nguyện chẵn để đề nghị tôn vinh, khen thưởng năm 2020.
Nhằm chung tay với cộng đồng trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, sáng ngày 19 tháng 2, huyện Lạng Giang phối hợp cùng xí nghiệp May Lạng Giang tổ chức phát tặng khẩu trang miễn phí tại 3 điểm chợ của thị trấn Kép và 2 xã An Hà, Nghĩa Hòa. Theo đó, 2.400 chiếc khẩu trang vải được tổ chức phát miễn phí cho các hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn. Toàn bộ là khẩu trang vải 3 lớp có tác dụng như khẩu trang y tế và do xí nghiệp May Lạng Giang trực tiếp sản xuất. Ngoài việc phát tặng khẩu trang vải miễn phí, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền cách phòng chống dịch COVID-19, sử dụng khẩu trang vải đúng cách, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng trong phòng chống dịch. Trước bối cảnh thị trường khan hiếm khẩu trang y tế và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc huy động sự chung tay của các doanh nghiệp cộng đồng ủng hộ chung tay phòng chống dịch bệnh được huyện Lạng Giang thực hiện có hiệu quả.
Theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện giảm giá thịt lợn hơi xuống mức 75.000 đồng một kg. Tuy nhiên, giá thịt tại các chợ hiện vẫn chưa giảm nhiều so với những ngày sau Tết. Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn thành phố Bắc Giang, dù đã có một số cửa hàng giảm từ 2 đến 3 giá thịt lợn, như tại chợ Vĩnh Ninh, giá thịt nạc 150.000 đồng một kg, sườn 140.000 đồng một kg, thịt ba chỉ 150.000 đồng một kg. Tuy nhiên, giá vẫn cao so với chỉ đạo của cả hai Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương. Thậm chí vẫn có những cửa hàng tại chợ Ngô Quyền, giá thịt lợn vẫn cao lên tới 170.000 đồng một kg thịt ba chỉ và thịt nạc vai. Theo các chủ cửa hàng cho biết, nguyên nhân giá thịt lợn chưa giảm là do lợn trong dân ít, giá lợn móc nhập cao. Ngoài ra còn hiện tượng lợi dụng giảm giá để kiếm lời.
Thưa quý vị và các bạn, dịch cúm gia cầm, nhất là cúm AH5N6 đang diễn biến hết sức phức tạp. Đã có 10 ổ dịch bùng phát tại 5 tỉnh thành. Đáng quan tâm là kết quả giám sát lưu hành virus cúm A tại các tỉnh thành trên cả nước rất cao. Bắc Giang là tỉnh có nhiều ổ dịch cũ, nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch bệnh rất lớn. Trước tình trạng này, các địa phương trong tỉnh đã vào cuộc quyết liệt để tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, phản ánh của phóng viên thời sự.
Giải pháp đầu tiên được coi là có tác dụng miễn dịch cao nhất đó chính là tiêm phòng vaccine cúm gia cầm. Tại huyện Yên Thế, với tổng đàn gia cầm khoảng hơn 2 triệu con, huyện đã chủ động tiêm phòng cúm từ nguồn kinh phí của tỉnh cùng sự chủ động của hộ dân trong dịp trước và sau Tết, đạt 1,2 triệu liều. Hiện còn khoảng 400.000 gà trong diện tiêm. Cơ quan chuyên môn đang tiếp tục tuyên truyền hộ dân tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng. Theo đánh giá, ý thức tiêm phòng của người chăn nuôi trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao. Nhờ vậy nên nhiều năm nay, Yên Thế không có dịch cúm dù mật độ chăn nuôi lớn. Anh Nguyễn Quang Kỳ, nhân viên kỹ thuật, công ty dịch vụ thú y, nói.
Các hộ chăn nuôi đã nhận thức được về cái công tác phòng dịch rất là tốt. Thì đến 70% toàn huyện thì người ta sẽ chủ động đăng ký lên xã và đi tìm những hiệu thuốc thú y lớn để mua vaccine cúm, những loại vaccine nhập khẩu chính hãng về để tiêm cho đàn gà nhà mình.
Yên Dũng dù là huyện có tổng đàn thấp hơn nhiều so với Yên Thế, song do chăn nuôi nhỏ lẻ tự phát khá nhiều, nên mấy năm qua, việc phát sinh một số ổ dịch cúm gia cầm quy mô nhỏ vẫn xảy ra. Do vậy, ngay từ đầu mùa đông xuân, cơ quan chuyên môn cũng đã quan tâm đối với công tác tiêm phòng và phun hóa chất tiêu độc khử trùng. Ông Dương Văn Phong, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Dũng khẳng định.
Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện là có những cái phương án phòng chống dịch, xây dựng các phương án phòng chống dịch và xây dựng các cái kế hoạch và tiêu độc khử trùng trong cái tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng do tỉnh phát động. Thì đến tại thời điểm này thì là 100% các xã, thị trấn thì đã ra quân trong tiêu độc khử trùng.
Cùng với các địa phương, Lạng Giang cũng đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, thực hiện tổng tiêu độc khử trùng các vùng dịch cũ, các khu chợ và các khu đông dân cư, các trang trại trên địa bàn. Như lời của ông Nguyễn Văn Giang, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lạng Giang.
Chúng tôi sẽ thành lập các cái tổ kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra đôn đốc các xã thị trấn làm tốt cái khâu tiêu độc khử trùng như là phun hóa chất, rồi thì vệ sinh chuồng trại, khu vực xung quanh chuồng trại, rồi thì đảm bảo các cái biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.
Riêng đối với các hộ chăn nuôi, nhất là chăn nuôi quy mô trang trại, thì ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh đã được nâng lên, bởi họ xác định phòng chống dịch bệnh là yếu tố sống còn trong chăn nuôi. Anh Nguyễn Văn Lê, thôn Liễu Đề, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, nói rõ hơn.
Cái khâu phòng dịch của chúng tôi phải đặt lên hàng đầu. Cứ định kỳ hàng tuần là một tuần chúng tôi sẽ phun định kỳ một lần và tiêm các loại các mũi cúm và nhắc lại tâm với tất cả những các đàn ngăn vô mẹ một mũi cúm một lần nữa.
Chính nhờ thực hiện tốt công tác giám sát quản lý dịch bệnh, đồng thời thực hiện tốt khâu phòng chống dịch bằng nâng cao khả năng miễn dịch cho đàn gia cầm qua tiêm phòng, vaccine cúm, nên nhiều năm nay, tỉnh Bắc Giang chưa để dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, người chăn nuôi không nên chủ quan, cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt, vì hiện nay, điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho dịch bùng phát.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.